đại chúng, thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2003. Như thường lệ trong mùa an cư năm nay tại giảng đường chùa Phổ Đà, vào bữa thứ sáu thì chúng ta là học tập về một cái loạt bài gọi là Phật giáo Tinh Hoa. Thì Phật giáo Tinh Hoa tức là nó mênh mông, nó nhiều vấn đề lắm, mà những cái tinh hoa đó mình cần rút tỉa ra mà mình học tập. Nhưng mà rồi hôm dài đó thì coi như là trả lời, giải đáp những cái nghi ngờ của Phật tử. Thì nó trở thành giống như là những cái buổi triển khai học tập về Phật giáo Vấn Đáp vậy. Phật giáo Vấn Đáp là đáp lại những cái gì mà của người Phật tử tại gia cũng như xuất gia cần hỏi. Thế thì đáp lại những cái câu hỏi như vậy cũng là những cái tinh hoa của Phật giáo đó. Cần hiểu cho đúng, phải có căn cứ vào kinh điển để mà giải đáp, để mà trả lời, để mà phục vụ cho người đệ tử Phật. Thế thì cái giải đáp đó cũng tức là tinh hoa Phật giáo. Thế thì hôm nay chúng ta tiếp tục triển khai về cái công việc đó. Hôm nay tới cái câu hỏi Phật tử người ta hỏi rằng là: tôi đã ngồi thiền được 2 năm, mỗi ngày ngồi được 1:30 đến 2 giờ đồng hồ. Thời gian ngồi có lúc thấy người to ra, có lúc thấy người nhẹ như là muốn bay. Vậy thì hiện tượng đó ra sao? Có lợi hay có hại và như thế nào? Thì cái này tôi nghĩ rằng cái câu này cũng rất là cần thiết cho đại chúng tăng ni trẻ trong cái khóa an cư tu học đấy. Thiền á, ở trong cái bài chứng đạo ca, trong cái băng chứng đạo ca mà tôi sẽ cúng dường chung cho chùa Phổ Đà, cho toàn chúng Phổ Đà một cái máy MP3 để đọc cái đĩa CD, và đồng thời tôi cũng cúng cho 10 cái đĩa CD là có cả hơn 250 băng cassette. Thì trong đó nó có cái bộ chứng đạo ca, mà trong chứng đạo ca đó tôi có nói về vấn đề thiền. Nếu mà các cô có thích, thấy rằng mình yêu cầu cái đó, thì sau này các cô sẽ mượn. Bởi vì đây là tôi cúng công cộng cho tại chùa Phổ Đà này, chư ni chùa Phổ Đà này muốn nghe là cứ hỏi các vị ni trưởng, thì chúng mượn cái máy đó để mà nghe tập thể cũng được, và nghe riêng cũng được. Nhưng mà nghe tập thể 5-3 người, 10 người vậy thì nó lợi hơn. Thì trong đó tôi có nói vấn đề thiền. Thiền nó không riêng cho những cái người ở trong thiền viện, cũng không phải thiền là để cho một số người phải ngồi từ 2-3 tiếng đồng hồ một lần. Phải ngồi cho được 2-3 tiếng đồng hồ một lần hay là nhiều hơn nữa. Không phải vậy. Mà cái thiền là một cái phương pháp tu chung của toàn thể những người đệ tử Phật. Cho nên là nhà chùa thì hồi xưa người ta cứ gọi nhà chùa là nhà chùa, ta gọi là thiền môn hay là thiền gia. Thiền gia hay là thiền môn, nghĩa là những người đệ tử Phật là đều phải tu thiền hết thôi. Vậy thì thiền mà ngồi hai một tiếng rưỡi hai tiếng như ở đây hỏi mà không có nói cái cách thiền ra sao mà chỉ nói ngồi thôi. Nó quan trọng ở chỗ cái ngồi, ngồi để làm gì kìa. Chứ mà ngồi rồi mà tiếng mấy hai tiếng hồ rồi thì lúc mà thấy nó người to ra, rồi có lúc mà thấy nó nhẹ, nó muốn bay. Rồi có lúc còn thứ thiền nữa, người ta nói người ta lên trên trời á. Ta gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, ta gặp Quan Âm Nam Hạ, Nam Hải đang ngồi đang cái giỏ để bắt cá con ngao ngư ở trong rừng trúc. Rồi cái thiền cái hồi nữa cái gặp Hằng Nga đang nói chuyện với Thiên Bồng Nguyên Soái. Rồi Ngọc Hoàng bắt được cái là đài Thiên Bồng Nguyên Soái xuống trần gian này đầu thai thành ra Tứ Bát Giác. Còn thiền có thấy như thế. Thế vì là cái thiền như vậy người ta gọi là thiền xuất hồn. Thiền xuất hồn để đi gặp các vị trên trời, trên mây. Trong đó có Phật Tổ Như Lai, có Quan Âm Bồ Tát, có Nam Cực Tiên Ông, Thái Thượng Lão Quân, vân vân. Hằng Nga rồi. Thế thì là những cái mà nói như vậy đó, nó không phải là thiền của Phật giáo. Mà chúng ta phải hiểu rằng thiền nó không riêng cho thiền xuất hồn, cũng không riêng cho thiền mà ngồi lâu. Ngồi lâu để làm cái gì? Mà cái vấn đề nó phải như thế này. Cái vấn đề ngồi á, ta gọi là điều thân. Mà thiền cũng có thể không phải ngồi mà đi. Mà đi đúng pháp hợp cách. Thì thiền ngồi á, mà điều thân cho ngay ngắn, cho tề chỉnh, cho đúng phương pháp, để cho nó không có sinh ra bệnh hoạn á, gọi là điều thân. Điều rồi điều chỉnh, điều phục cái thân cho nó ở trong cái tư thế mà mình có thể dứt bỏ được những cái tập tưởng trong quá khứ nó tồn động lại trong đầu mình. Thế thì là giai đoạn đầu người ta ngồi cho ngay ngắn, đó là bắt đầu ta gọi là điều thân. Cũng như thế thì điều thân trong giai đoạn ngồi ta gọi là thiền tọa. Thiền tọa tức là ngồi thiền. Còn có cái cách thiền nữa, người ta học kinh điển, học kinh, học luận, tức là học tam tạng kinh điển mà nó thâm nhập sâu sắc rồi. Người ta thường tư duy quán chiếu trong đi đứng nằm ngồi, nó thâm nhiễm với trong máu, trong huyết, trong con người, trong cái đầu óc của cái người tu hành. Thành ra người ta vẫn đi. Ta đi mà ta không ngồi, ta đi ta gọi là thiền hành. Thế thì đi cũng thiền được, không nhất thiết phải ngồi. Rồi có những lúc mà mình đi cũng nhiều rồi, rồi có lúc mình ngồi cũng nhiều rồi, có lúc mình sức yếu hoặc sức khỏe mình không được khỏe lắm, mình nằm võng hoặc là nằm cái loại ghế bố. Giống như là cái bố đu, cái bố nằm dưới lưng của những người lớn tuổi đó. Nằm cái bố hoặc nằm giống. Cũng thiền được. Hoặc là không nằm giống. Mà nằm trên giường mà trước khi chưa ngủ. Hoặc là sau khi ngủ thức dậy. Mà cái thời gian đó người ta vẫn có thể thiền được. Là cái thiền đó là đối với người mà cái bằng kinh điển nó thâm căn cố đế, nó bắt gốc rễ, nó thâm sâu trong đầu người ta rồi. Thành ra lúc nào người ta cũng thiền được hết á, chứ không phải là nhất thiết phải ngồi không. Do vậy cho nên là ta phải định nghĩa cái thiền là gì. Danh nghĩa chữ thiền và tu thiền. Chữ thiền là từ cái điểm xưa nay, cái điểm xưa nay ta đề dịch là tư duy tu. Thiền nói cho đủ là thiền na, dịch là tư duy tu. Đó là dịch theo Huyền Trang. Còn dịch theo Cư Ma La Thập đã dịch trước. Cư Ma La Thập, ha? Các vị mà một trang lứa cả Cư Ma La Thập, Túc Pháp Hộ rồi vân vân, những người mà trước Huyền Trang á, ta cho dịch là tánh lự. Chứ thiền na ta dịch là tư duy tư, cũng dịch là tánh lự, như Huyền Trang gọi là tâm dịch, dịch là tư duy tư. Còn tư dịch là như Cư Ma La Thập là dịch là tánh lự. Cư dịch tức là trước Huyền Trang nó dịch tánh lự, tánh lự là gì? Chứ lự cũng tức là tư lự, tức là tư duy đó. Tánh lự, mà chỉ lự là tư lự, mà tư lự cũng tức là tư duy. Chứ tánh là tập tánh, tư lự trong tập tánh, tư duy trong tập tánh. Nghĩa là cái thời gian mà mình phải điều thân, điều tâm cho thật là tập tánh. Mà muốn tập tánh như vậy là trước cái mà tu thiền đó là phải có giai đoạn ta gọi là tu chỉ. Khi mà điều thân, điều tâm rồi, thiền tọa, thiền hành cũng vậy. Điều thân, điều tâm rồi là bắt đầu là ứng dụng vô cái gọi là Samatha. Samatha có nghĩa là mình phải dùng ý đàng hoàng là cắt đứt những cái tư tưởng thuộc về quá khứ. Phải chặn nó lại, chặn nó giống như là mình muốn tắt cái đìa. Trước khi muốn tắt cái đìa là phải chặn cái dòng nước ở phía trên dòng, rồi chặn cái dòng nước ở phía dưới dòng, rồi là mới muốn nước trong cái đìa này mới tắt ra thì nó mới có hiệu quả. Trên dòng nước đầu trên nguồn không chặn được, mà giờ ở dưới này cũng không có đắp cái bờ để chặn, thì mình tát không có được cái gì hết á. Tát nó tràn trở lại, tát nó tràn trở lại, hoặc là tát ra phía dưới này thì trên này nó tràn xuống. Do vậy cho nên là phải có cái bắt đầu tu thiền là phải tu Samatha, tức là chỉ là chẳng đứng cái vọng tưởng tạp niệm của mình từ quá khứ tới đây, và cũng chẳng cắt đứt, không sanh ra một cái niệm tưởng nào, nghĩ gì về tương lai hết. Chứ còn bằng không mình nghĩ tương lai à, đây là ví dụ như ngồi về đây, tôi tưởng là nghĩ lát nữa là 9 giờ. À, tôi hồi nãy tôi ngồi xe đó, nghĩa là tôi dặn người lát nữa 9 giờ rưỡi tôi phải đi ngân hàng đó, lấy tiền về chi cho nhà trường đấy. Rồi chiều nay tôi đi Ngọc Phương, rồi phải tôi có đem cái máy để lại, tôi cũng cúng dường cho Ngọc Phương nữa. Tôi dặn ông Lễ là đem ra và lấy cái băng đó sẵn sàng cho tôi. À, thế là giờ này mà tôi đang nghĩ cái chuyện, nghĩa là 1:30 sau, 90 phút sau phải làm gì. Đó là như vậy là không phải gọi là thiền được, tức là không có Samatha. Rồi nhớ lại những cái chuyện hôm qua kia gì đó, nói chuyện là chẳng hạn như tôi đi trên xe tôi nói với ông Minh Lễ rằng là người ta không biết, người ta tưởng đâu là tiền nhiều là sướng, cái tiền nhiều không có sướng đâu. Cái ông tổng giám đốc xanh dầu gì ở tỉnh Tiền Giang đây, ông xài bao nhiêu ngàn tỷ, ông dứa bao nhiêu triệu lít dầu đây, bây giờ ông đang bị bắt rồi. À, còn làm hoàng tử con của ta đang mà hút sen là thống trị dân sứ Iraq 30 năm là cha con cùng ngon đấy, nhưng mà kỳ thật là Saddam Hussein là đang trốn, không biết trốn ở đâu. Còn hai đứa con mới bị đối phương người ta giết ha, bị Mỹ giết cách đây vài ngày gì đó. Thế thì làm vua không sướng mà làm hoàng tử cũng chẳng có gì sướng, mà giao tiền cả hàng ngàn tỷ cũng không sướng. Vậy thì ai trước? Tu sĩ biết tu mới trước. Đấy, tôi đang nói vậy đó. Rồi tôi còn nhớ luôn là tổng thống Nam Hàn là có hai bạn trai và đang bị bắt ở tù. Tại vì sao? Tại vì là con tổng thống. Con tổng thống thì là ăn hối lộ đủ thứ, rồi bắt bánh đủ thứ, cho nên giờ ta tố ra. Giờ tổng thống phải bảo rằng là quốc hội với tòa án là cứ con tôi nó làm gì đó, cứ bắt nó, chứ còn tôi thì tôi không có bảo nó cái đó. Thế thì dầu con tổng thống mà cũng không cứu được. Nghĩ như vậy, nghĩ chuyện quá khứ rồi nghĩ chuyện tương lai, nghĩ chuyện hiện tại như vậy, ta gọi là người không có samatha. Mà muốn ngồi thiền, những giờ phút muốn tu thiền là phải samatha, đắp cái đập chấn phía trên nguồn, đắp cái bờ dưới nguồn, trong này mới múc nước này mới tắt ra, muốn đổ đi đâu đổ, thì cái ao hồ này mới có công dụng là cạn bao nhiêu trở lại bao nhiêu, thí dụ vậy. Do vậy cho nên là khi mà điều thân điều tâm rồi, hoặc là thiền hành hoặc thiền tạ, cũng phải dùng cái phương pháp chỉ samatha đó. Chỉ cho được rồi lúc bây giờ mới là vận dụng là thiền, thật sự là thiền. Thì chỉ thiền có nghĩa là tánh lự, tức là tư lự, mà tư lự cũng tức là tư duy trong cái tỉnh, trong tịch tỉnh, trong yên lặng, trong những cái thời điểm mà tâm hồn tịch tỉnh vắng lặng nhất trong cuộc sống. Cái nghĩa tư duy tu nó cũng vậy thôi. Nguyên Trang, Trần Nguyên Trang là dịch tư duy tu, chứ tư duy cũng tức là tư lự mà. Thành ra là tính lự hay là tư duy tu, nghĩa là tu tập trong tư duy, cũng tức là tư duy trong yên tĩnh. Thế thì là thiền nó không phải là ngồi không, nghĩa đây nói mà ngồi phải có đối tượng để tư duy, chứ không phải ngồi không. Tư duy cái gì? Cái chỗ này đây nè. Cho nên là tôi nói rồi tôi nói thành ra phải nói nó mới rõ chân lý, mấy cô mới hiểu. Mà nói nhiều khi nó đụng chạm tới cái quyền lợi của nhiều người, thành ra khó nói vô cùng. Cách đây mà tôi bị phản ứng, tôi nói rằng là cầu an cầu siêu là một cái chuyện phương tiện thấp nhất. Mà nếu như đam mê cái cầu an cầu siêu, những người Phật tử mà đam mê cái đó, mà tin tưởng cái đó mà hoàn toàn á, một là xa vào thường kiến, hai là xa vào đoạn kiến, đều là tai hại như nhau. Và nếu như mà dựa trên cái cầu siêu thật sự mà tin tưởng 100% là cứu rỗi á, thì cái giáo lý nhân quả không xài được, phải bỏ đi. Mà đạo Phật mà bỏ đi giáo lý nhân quả thì không còn đạo Phật nữa. Thế mà tôi bị phản ứng rằng là cái chùa mà không cầu an cầu siêu vậy thì chùa cách để làm gì? Câu nói đó đau tôi lắm, thấy không? Cái chùa đâu có phải để làm cái việc đó. Có làm việc đó, nhưng mà đó là phương tiện thấp nhất để độ cho những người chưa biết gì về đạo Phật, để cho họ vô chùa thôi. Người mình phải giúp đỡ họ, phải bồi dưỡng họ, phải giáo dục họ, đem chánh pháp của đạo Phật dạy họ. Họ bằng lòng nghe thì tới nữa, họ không bằng lòng nghe sẵn sàng, không có yêu cầu mong cầu gì đây họ hết. Vì cái người đó, đây là người ta giờ đang cúng tôi mấy chục triệu rồi. Ta nói rằng ta đi nghe, ta cúng được chưa nhiều lắm, bây giờ cúng tôi mấy chục triệu mà đòi gặp tôi nói bây giờ nghe băng tôi đi cả đàn. Sau đó chừng nào mà nghe rồi, nhận thức được cái gì, nắm bắt cái gì gọi là tâm đắc, cái gì gọi là không tâm đắc, cái gì gọi là bác bỏ chê bai,
cho tôi biết là sao đó mà nói chuyện với tôi. Thì chừng đó mới có chuyện tôi mới đặt vấn đề nhận hay không nhận. Nhận để làm gì? Chứ còn bây giờ là hiện giờ cũng mấy chục triệu chưa ăn thua gì tôi hết. Và có khả năng cũng cả trăm triệu mà chưa nghe của tôi. Tôi nói rằng bà sẽ loại bỏ tên tôi ra sau khi giải bằng tôi. Vì vậy cho nên là muốn gặp tôi, muốn nói chuyện với tôi và muốn đặt vấn đề mình cộng tác thật sự cũng được. Phải tôi gửi băng cho mà nghe. Nghe được thì tôi mới nói chuyện nữa, còn bằng không cắt đứt ngang đây. Coi như tới đây là thật sự của chúng ta tới đó là hết rồi đấy. Cho nên là cái chỗ đó là cái chỗ khó lắm. Cái cầu an cầu siêu là cái thấp nhất, không phải vậy mà phải tư duy. Tư duy là tư duy cái gì đây nè? Thiền á, cái pháp mà đầu tiên của những cái vị đây là các vị tu, riêng cái nhân này là tôi cái nhân của tứ quả sa môn. Cái này hình như hổng tôi có nói rồi chứ gì? Có chưa? Xuất gia tu như vậy rồi nè, là cái nhân tu để thành A-la-hán đấy. Mà cái nhân tu để thành A-la-hán là các vị đó tu thiền. Mà thiền thì cái gì đây? Ngồi vậy thì hội thấy thân lớn, hội thấy như bay. Ngồi làm chính giữa hai tiếng đấy. Như vậy thì thành A-la-hán được không? Hẳn là không được rồi. Thế thì phải tu cái gì? Thì đây, các cô đọc cái bài Thượng Lai Hiện Tiền Thanh Tịnh Chúng Phúng Tụng Lăng Nghiêm Chư Phẩm Chú Hồi Hướng Tam Bảo Chúng Long Thiên Thủ Hộ Già Lam Chư Thánh Chúng, rồi cho tới cái câu Tam Môn Thanh Tịnh Tuyệt Thi, Tuyệt Thi Ngô Đàn Tính Như Tăng Phước Huệ. Tam Môn là cái gì? Các cô có biết chưa? Đây, cái chùa để làm cái việc đó, đây, cái cửa chùa Phổ Đà này chưa có tốt lắm. Bởi vì đất của mình hẹp, mình cất cái chùa, có cái vẻ đi gần như ngang hông chứ không được lại đi chính ra ngoài lộ. Dù cái đất hẹp như vậy mà cũng có Tam Môn đó. Ha, phải Tam Môn không? Cửa lớn hay cửa nhỏ ta? À, rồi các cô đây nè, bữa đây về rồi mỗi cô quyên 5 tỷ, 6 tỷ, 7 tỷ cũng cất chùa Tam Môn vậy hết. Thì ba cái đó Tam Môn Thanh Tịnh Tuyệt Thi Ngu của bà có cốc vậy hả? Tam Môn Thanh Tịnh Tuyệt Thi Ngu Đàn Tĩnh Quy Tăng Phước Huệ Cắt Tùng Cắt 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 Tùng Cắt Tùng Cắt Tùng Cắt Tùng Cắt Tùng Cắt Tùng Cắt, đúng không? Đó. Thế thì thiền bằng cái câu Tam Môn Thanh Tịnh Tuyệt Thi Ngu đó. Tam Môn là một là cửa không, hai là cửa vô tác, ba là cửa vô tướng. À, lấy cái cửa vô tướng chứ, nếu nói cửa nào cũng được hết, nhưng mà Tam Môn là ba cửa đó, không vô tác vô tướng. Nhưng mà bây giờ đây là lấy cái cửa vô tướng để cắt nghĩa. Kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật rằng dạy rằng phàm sở hữu tướng là giai thị hư hư vọng. Nhược kiến chi tướng phi tướng, tức kiến như là phàm cái gì mà nó thuộc về cái vật chất này đều là hư vọng. Chi tướng nó tức là cái những cái vật chất nó hợp lại nó thành ra một cái vật gì đó. Ví dụ như cái bình hoa này là do bao nhiêu cái thứ vật chất, đất phân trần giống cốt sẻn tay chân đầu óc con người gộp lại nó mới trồng ra được cái hoa này. Thế thì cái hoa này là một tướng ở trong vô tướng. Cái bình này, hỏi cái này cái gì? Cái này là cái bình này là một tướng, là một pháp. Chỉ tướng cũng được, tức là chỉ pháp, một pháp cũng là một tướng ở trong vô tướng. ngâm cái thân này là cái gì, bằng bông, bằng vải, kiểu nào đó, bằng tay, bằng chân, bằng máy móc, và thành cũng là một tướng trong vô lượng tướng. Ngâm cái xương này, tuy bằng đồng người là chắc cứng gì là cũng là một tướng trong vô lượng tướng. Một pháp trong vô lượng pháp. Cái micro này cũng vậy, cái kính rọi này cũng vậy, kể cả cái tờ giấy này cũng vậy, là một tướng trong vô lượng tướng, là một pháp trong vô lượng pháp. Mà đạo Phật dạy rằng phàm sở hữu tướng giao thị hư vọng. Phàm mà nó có tướng, nó có cái dáng vẻ, cái kích thước, cân đông đo đếm được, cầm nắm rò mó được, khái niệm nhận thức được, tất cả những cái đó đều là pháp hư vọng hết. Cho nên ai mà muốn thấy Phật thì nhờ kiến chi tướng, thi tướng được tất kiến như là phải thấy cho được cái tính chất thi tướng của các tướng, thì người đó mới có thể thấy như là. Chứ còn mình thấy mà có hình dáng, có kích thước, có cầm nắm rờ mó được, có tướng này tướng khác, kể cả tướng bằng cái tượng Phật, kể cả cái tướng bằng ông Phật Thích Ca. Ông Phật Thích Ca hồi còn sơ tiền mà gặp Phật mà cũng vẫn không thấy Như Lai nữa cơ. À, cho nên phải thấy cho được cái tính chất phi tướng, tính chất vô tướng mới là thấy được Như Lai. Bởi vì sao vậy? Vì tất cả những cái gì có tướng đều là pháp duyên sanh, đều là pháp duyên sanh. Mỗi một cái này không biết bao nhiêu duyên trùng trùng vô tận mới có ra được một cái này. Cái này cũng vậy, cái này cũng vậy, bình hoa cũng vậy, và tất cả đều vậy, kể cả cái thân chúng ta cũng vậy. Trùng trùng duyên khởi sinh ra một cái pháp nào đó, cái vật nào đó, một cái tướng gì đó, đều là pháp duyên khởi hết. Mà pháp duyên khởi tức là pháp hữu vi, mà pháp hữu vi tức là pháp duyên sanh. À, mà kinh Kim Cang Phật dạy rằng nhất thiết hữu vi pháp như mộng, quyển, bào, ảnh, như lọ, dụng như biển, ân tác như thị quán. Phải tư duy để quán chiếu, phải thiền định quán chiếu tư duy, thấy cho được cái tính chất mộng, quyển, bào, ảnh, như lọ, như biển của dạng pháp. Đây, thế là hiểu được, nhận thức được như thế, tư thường, tư duy, tu tập, tư duy quán chiếu như thế. Đó là người đã tu tập về cái pháp vô tướng. Ngồi ở chất chùa là để ở làm cái đó đó. Đây, đã là vô tướng rồi á, thì đương nhiên là vô, vô tác giả. Không có ai là tác giả hết. Cái bình hoa này là cái cây này là tác giả ư? Cái cành này, cái hộp này, cái củ này là tác giả ư? Không phải. Dầu là bằng cành, nó bằng củ, nó bằng hộp gì đó, cái hộp đó, cái củ đó, cái cành đó cũng không phải tác giả để ra cái cây hoa đó, mà nó cũng là trùng trùng vô tận. Trước đó nó có cái gì rồi nó mới có ra cái cành, cái củ, cái hạt đó. Nên cái xét là tất cả các pháp đều là vô ngã, nghĩa là nó không có cái tự tánh độc lập của nó để sinh ra nó, mà là nhân và duyên trùng trùng hòa hợp nương giá nhau mà hình thành, mà sanh trưởng. Do vậy cho nên là từ cái vô tướng khi thiền định một giai đoạn tiếp theo, ta thấy vô tác, không có tác giả. Cho nên bữa hổm tôi nói rằng là nhất thần giáo và đa thần giáo đạo Phật không chấp nhận là vậy. Đa thần giáo họ nói rằng nhiều ông thần tác giả làm ra cái vũ trụ, làm ra động vật, thực vật, khoáng vật trong vũ trụ này. Đó là theo cái thuyết đa thần giáo, Phật không chấp nhận. Đạo khác họ nói rằng chỉ có một ông duy nhất sáng tạo ra ngày thứ một, ngày thứ hai, ngày thứ ba tới ngày thứ bảy, thành lập hoàn toàn cái vũ trụ. Đạo Phật cũng không chấp nhận vì không có tác giả. Tác giả là không biết. Tác giả như vậy là pháp nó có ngã. mà theo đạo Phật rồi tất cả pháp đều vô ngã. Như thế Tôn Ngôn luận đại thừa Bát Pháp nói, như thế Tôn Ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Lại Đức Thế Dịch, Đức Thế Tông dạy tất cả pháp đều vô ngã, mà tất cả pháp đó thì là không có một cái ông nào có ngã được hết thảy. Cái đó là cái chỗ khác của đạo Phật và các đạo khác. Đa thần giáo cũng không phải là ngã được, nhất thần giáo cái nhất đó cũng không có gọi là ngã được. Vì cái gì sanh ra cái đó? Không có cái đó tự sanh ra cái đó được, mà phải là nhân duyên trùng trùng vô tận nương giá hòa hợp mà sanh. Thế thì là từ cái chỗ vô tướng ta thấy hòa vô ta, vì vô tướng vô tác cho nên băng tách ra nó là vô ngã rồi. Mà vô ngã tức là vô thường, mà vô thường vô ngã rồi thì cuối cùng nó không có gì hết. Thế là cái thực tướng của nó là vô tướng, thực tướng của nó là không. Thế thì tư duy quán chiếu thiền định để thấy cho được ba cái cửa mà ta làm ra đó, là ta ở trong cái chỗ, cái chốn, cái chùa mà ta ở đây phải tu về không vô tướng và vô ta. Cái chùa để làm cái đó đó. Thiền định là thiền định cho đó, phải có cái đối tượng đó, đối tượng không, đối tượng vô tướng vô tác, hoặc là cái đối tượng mình lấy cái vô tướng trước, vô tướng vô tác không, hoặc là mình lấy cái đối tượng là vô tác, từ phân tích cái vô tác mình thấy ra vô tướng, vì vô tác vô tướng cho nên nó là không. Đó là ta lấy tam giải thoát môn làm đối tượng để mà thiền định, chứ không phải thiền định ngồi không. Ngồi không nó cho nên lúc có thấy lớn, lúc có nhỏ, lúc có thấy bay lên, lúc có thấy gặp năm cực tương ông, thấy Đường Lão Quân, nó thấy tầm bậy tầm bạ như thế là không phải thiền của đạo Phật. Cho nên thiền phải có đối tượng nha. Tư duy tu, tu chỉnh bằng cái cách tư duy một cái đối tượng gì đó. Thế mà ngồi không như vậy đây, ta gọi là ngồi thiền á hả? Vô niệm á hả? Đây là thiền vô niệm. Vô niệm để làm gì? Thì vô niệm, thì vô sanh, nhược Phật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan, mộc nhân dấn, cầu Phật thi công, tạo giảng thành. Ai là người thường ước mơ vô niệm? Ai là người hằng mong ước vô sanh? Không có cái đó được đâu. Vô niệm vô sanh là cái ước mơ cuồng vọng ảo quyền, rất oan uổng, tự mình quá đá một kiếp người tràn đầy linh động. Cái kiếp người, cái đầu óc nó đến nhẹ vô cùng, cái thông minh, cái tự vô cùng mà tự mình quá đá. Mình làm người trở thành vô niệm là cái tượng đá cái gì đó. Mình trở thành là con người mà không tăng trưởng cái gì trong đầu, trong óc, trong cơ thể, mình sẽ là vô sanh. Như vậy là mình rất oan uổng, quá đá một kiếp người tràn đầy linh động. Chứng minh những cái điều quá đá không lẽ thử trách nhiệm cái ông robot người máy. Ông robot đời nay ta làm robot nhiều lắm, tức là từ người máy mình để bắt đầu làm việc được đó. Làm việc được nha. Bây giờ ta làm người máy mà ta nổi nghe được đó. Nghe tiếng người được điều khiển bằng tiếng người nó làm được đấy. Ta làm robot để hút bụi, bây giờ nghĩa là bỏ cái robot đó trong nhà vậy này là nó đi hút bụi, cho là từ cái kẻ tường nó lao sạch nâng hết. Hết điện nó lại cái chỗ điện nó nạp điện. Nạp điện rồi nó bò nó đi, nó ra nó hút bụi hết. Tùy theo nó làm con robot đó, muốn hình con ngỗng, con vịt, muốn hình con rùa, con rắn, muốn hình con người gì cũng được hết. Thử trách nhiệm. Xin lỗi ông robot người máy, quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành. Ta làm robot nó hình người cũng được, y như con người, đi đứng làm việc trong nhà y như con người. Quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành. Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi tức là trả lời rồi. Nghĩa là ông không bao giờ có thành được cái gì hết. Ông robot, ông là người máy, ông có trí tuệ, cái máy là vậy thôi, chứ còn ông có trí. Cho nên ông làm được, làm cái dân nhà thì được, mà ông thành quả bồ đề thì không có thành được. Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi tất cả lời. Ai đủ sức can đảm chờ ông giải đáp. Ông không có thành được cái gì hết, ông là người máy. Cho nên tôi mà vô niệm và vô sanh chỉ là một con robot, là người máy. Đấy, hồi xưa ai mà giặt đồ được. Mà bây giờ nếu mà người ta làm cái máy giặt mà bằng cái hình thức của một con người ha, tại nó chưa làm vậy. Cái sau này ta muốn làm chơi như là giả đòi ý như một con người, hình dáng bên ngoài con người, nhưng mà quần áo bỏ vô trong rồi nó giặt ào 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 vậy, nó giặt khu queo hết trơn rồi. À, mấy cô hiểu cái đó không? Con người đàng hoàng, mặt mày son phấn đồ, nghĩa là cũng trang điểm mà 12, 13 cái cỏ, cả chục cái thứ phấn, thấy không? À, ngồi đàng hoàng vậy đó, có khi cả cái thuốc nữa. À, đồ vẫn giặt, vẫn sạch. Tới chừng như là dỡ cái bụng mình đàn ra, là lấy đồ đem mà ủi vậy thôi. Nhưng mà hỏi cái quả bồ đề bao năm tháng nữa cô thành. Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi tất cả trả lời là cô có thành được vậy. Cô là người robot. Bây giờ làm việc nhà người ta cũng làm robot với hình người đàn bà. Cho nên tu thiền là tư duy tu, là tỉnh lự, phải có đối tượng nha. Còn cái này ngồi không như vậy, nói lúc lớn ra, lúc như bay là không được đó. Rồi lúc thức hồn nó lại càng không được. Lúc thức hồn nó vài bữa ngồi nói chuyện không à. Ngồi nói chuyện, dạ thưa Đức Thượng Đế, nhà em hổm em đi em gặp Đức Thích Ca Di Lai đằng kia, em có nói với Đức Di Lai rằng là em cũng tính đi theo cái gót chân của Ngài, để sau này mình thành vô phận bồ đề cho nó nhẹ cái tấm thân đó, huynh Thượng Đế. Nói nghe như là ngon lành lắm, mà ai về đâu á, ở nhà lo bước xe đưa vô nhà thân biên. Đưa vô nhà thân biên rồi, mà ngồi nói chuyện với Ngọc Hoàng, nói chuyện với Nam Tịch Tiên Ông, nói chuyện với Duy Kỳ Kim Mẫu. Và cái chị Duy Kỳ Kim Mẫu của hả má, em gặp Tề Thi Đại Thánh này, ở trên cái vườn đào, ôi trời ơi, là cái đào này là tính để đãi cho chị đấy, là cái hội này để thái đào đầu tiên này đãi, mà Tề Thi Đại Thánh hổn quá, leo hái ăn cái trơn, ăn rồi mới ăn cùng dục, lửa mới có lớn ăn nhơ dục. Em thấy vậy đó. Thành ra Tề Thiên Đại Thánh này là như Ngọc Hoàng Thạc là phải. Cứ nói làm nhảm vậy, mà thì thật là gia đình khổ sở vô cùng, đưa vô và được điên Biên Hòa rồi. Cho nên cái sức hồn nguy hiểm lắm. Còn ngồi mà để cho thần lúc lớn lúc nhỏ, lúc mua bài đó, nguy hiểm vô cùng. Tôi nói đây là tôi mới nói cái đối tượng tam giải thất môn thôi đó. Còn mấy cô phải cái đối tượng nữa để thành A-la-hớn đó. Tới niệm xứ. Phải lấy cái đối tượng tới niệm xứ. Quán văn bất cạnh. Các cô có tập quán lần nào chưa? Nếu như chưa thì tội nghiệp lắm. Tội nghiệp lắm. Tôi không có được cái gì hết đó nha, tôi nói cho. Bởi vì tôi nói đây là cái pháp tu đã thành A-la. A-la-hớn là cái pháp tu sơ bước đầu để có giải thoát giác ngộ. Mà muốn bước đầu có giải thoát giác ngộ là phải dựa vào pháp đó, quán thân bất tịnh. Các cô phải tập vậy thôi. Quán cái thân mình là bất tịnh. Phải nhìn thấy cho rõ nó có tam thập lục vật. Mà trong kinh gọi là tam thập lục vật, tức là 36 vật nhơ. Và khi mà đang làm việc mà nó bắt đầu nó đau bụng, không? Bắt đầu đau bụng, mấy cô phải khinh bỉ nó. Mày hành hạ tao kiểu đó hả? Tao đang làm việc gì mà mày bắt đầu mày đau bụng, mày chột bụng hả? Mày là một cái thứ bất an nha. Rồi cái lời đang ăn cơm vậy, nó sạch, sạch sủa. Đây là tôi nói, đây là tôi nói bản thân tôi đấy nha. Ăn cơm mà trời nóng quá nó không ăn, nó không được, nó khổ. Bật quạt lên, bật quạt lên nó chịu gió không nổi, nó nhai mũi nó sạch. Tôi nói vậy thì mày muốn cái gì? Mày đòi cái gì? Tao chiều mày cỡ vậy rồi, giờ mày tính mày đòi cái gì đây? Tao cho mày biết nha, tao có cách tao trị mày đấy. Nhưng mà tao chưa trị là tại vì tao còn làm Phật sự một chút nữa, tao còn có một cái nguyện một giai đoạn nữa, cho nên tao chiều mày đấy. Chứ mày làm kiểu đó không có ngán bài chút nào hết. Nhưng mà nếu như mà tao không ngán tao nói vậy, mà bây giờ mày ngã xuống đây, mày ngã cái rạch xuống đây, mày xô đổ mép ra, không có cái vụ gọi là cấp cứu nha mày. Lập trường của tôi bây giờ vậy, tôi nói mấy cô biết, không có vụ cấp cứu. Cấp tử thì được quan ninh, mà chở cấp cứu là không. Là gì? Tôi đọc kinh Niết Bàn phút chót á, cái này là bốn con rắn, đây là cái hộp gọi là cái tráp, 14 con rắn, địa thủy quả thông và tứ đại đó mà. Năm cái thần chiên đà la để nuôi bốn con rắn đó là sắc thọ tưởng hành thức. Nó hợp lại năm thần chiên đà la nuôi bốn con rắn đó mà nuôi mình, coi mình là ông vua mà mình phân công năm thần chiên đà la nuôi bốn rắn đó. 100 năm đi nữa động tới đó là rắn quập, là tạo động liền. Mà còn cái thứ chiên đà la đó là nó giúp trở lại mình bất cứ lúc nào. Nhưng mà nếu mà mình thù nó quá thì thành ra mình bị phiền não vô minh, cho nên mình không thù nó, phải nhẹ nhàng giúp ra nó, nhưng mà hoàn toàn không thương nó được, hoàn toàn phải khinh bỉ nó. Cho nên đối với tiền tài, sắc dục, danh vọng, địa vị, chúng ta đừng có cạnh tranh vào trong đó. Nếu thân này mà chen vào ở trong cái tiền tài, danh vọng, sắc dục, địa vị mà cạnh tranh, mà kiện tụng, mà thiệt hại nhau đó, mình phải tự coi như mình là một cái bầy dòi, một đống dòi mà nó bò qua bò lại, lăn lộn lăn chui lên chui xuống ở trong một đại cướp mà trời mưa vậy đó. Quán sao bất tịnh là phải quán vậy đó. Các cô có khi nào thấy đại cướp mà trời mưa không? Ta nói dòi nghĩa là cả ngàn con nó bu lên, là con này nó đè lên con kia, mà nó quăng, nó lộn lên lộn xuống, nó trườn lên trườn xuống, trườn lên trườn xuống. Chỉ vì là dúi để mà giành cướp thôi. Tôi là tự thấy vậy. Nếu mày mà chui đầu vào ở trong tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc dục mà cạnh tranh, mà triệt hạ, mà quý nhìn nhau không? Mày biết mày là một con dòi ở trong nhiều con dòi của bãi cướp đó. Tôi thấy tôi phải như vậy. Mày đừng làm con dòi chứ chưa. Như vậy đó người ta gọi là tu thiền là vậy đó. Tu thiền phải có đối tượng để quán thành bất tịnh. Đó. Chứ đâu có ngồi không mà để thấy lúc lớn nhỏ vậy làm có được. Phải quán thành bất tịnh. Do quán cái đó mà cho nên là mình mới diễn ly được tiền tài, danh vọng, sắc dục, địa vị, ngũ dục lại trên đời này, mình mới có thể diễn ly. Mà mình quán vậy á, nhưng mà có khi nó còn vô minh, cái bằng nãy hốt giác với hốt mê, cánh tự kiền nhi tự phược. Cái thân này không dễ đâu. Thân la ái dũng cùng niên bôn tẩu du phong trần. Cái thân này là giềng là lưới, suốt năm chạy theo gió bụi phong trần của cuộc đời. Tâm tục thế ba cánh nhịp trầm luân du nghiệp chướng. Tâm của mình nó chạy theo cái làn sóng tiền tài, danh vọng, sắc dục, địa vị ở trên cõi đời này, suốt ngày trầm luân trong nghiệp chướng. Để là phục vụ cái gì? Phục vụ cho ăn mặc ở ngủ ỉa hết. Cuối cùng rồi sao đang hướng sanh được cái gì? 30 năm ăn mặc ở ngồi yên, bây giờ trốn mà không biết trốn đâu. Cuối cùng rồi đó là Bin Laden, Osama Bin Laden được cái gì? Vợ con tan thành hết, bây giờ mình cũng không biết trốn ở đâu. Rồi con Bin Laden là hoàng tử, gần như hoàng tử đấy. Con Saddam Hussein là hoàng tử đấy. Con của Tổng thống Hàn Quốc là hoàng tử đấy. Rồi Tổng thống Hàn Quốc được cái gì? Cho nên phải thường tư duy quán chiếu cái đó. À, để thấy được cái thân này chỉ là một con dòi trong vô số con dòi trên trường lên trường xuống trong một bãi cứng bắt mưa. Đấy. Vậy mà nãy hút giác như hút mê, rồi cánh tự tiền như tự phược. Có lúc mình quán thành công, có lúc mình bị hút mê cái là nó quên đi đấy. Nó quên đi rồi nó muốn trường ra để đối đầu với tiền tài, với danh vọng, với sắc dục, với địa vị. Đó là hút giác hút mê, để rồi tự ràng, tự buộc, tự trói mình. Mũi thiên chân như tùy quyển vọng xả thật tế như nhận không qua. Mê mũi cái chân lý trong sáng thanh tịnh hoàn toàn trong cõi đời này. Cõi đời này dưới con mắt của Phật, nhìn bằng Phật nhãn là hoàn toàn trong sáng thanh tịnh. Vĩnh viễn không có pháp nào là nguyên nhân đau khổ cho pháp nào. Vậy mà dưới con mắt phàm phu của mình là ôi khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán tán hội khổ, phụ ấm chư thành khổ, rồi sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử tử khổ khổ, ô tràn ngập nói một hơi nó không hết. Nhưng mà nhìn bằng Phật giảng thì không có pháp nào là nguyên nhân của đau khổ nha. Vậy mà mình mê muội cái chân lý đó. Thiên chân là cái chân lý của vũ trụ đó. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa nay tánh của nó, tướng của nó thường tự vắng lặng, tự thâm tịnh, tự tịch diệt. Vậy mà mình muội cái thiên chân, cái chân lý của thiên nhiên vũ trụ đó. Tùy quyển vọng mình chạy theo quyển vọng. Mình sống trong hàng ngày là mộng và tưởng đấy. Sống trong mộng tưởng không? Cảnh vật hoàn toàn không thấy có. Đó là những người nằm mộng. Vui mừng buồn giận thương sợ những cảnh hoàn toàn không có. Vậy mà người nằm mộng thấy có vui, có mừng, có buồn, có giận, có thương, có ghét. Sự vật hiện tượng trên cõi đời này không vô tướng vô tác. Vậy mà mình thấy có. Đó là vọng tưởng đó. Mà cái thấy vọng tưởng vậy là cái thấy điên đảo. Mà điên đảo thì là không bao giờ có được niết bàn. Giống như người mộng và tưởng vậy. Ai cho nên là cái gì đó, cái gì tôi mới nói nãy đó là mình muội thiên chân, mê muội thiên chân, tùy nguyện vọng xả thực tế nhận không qua. Cái thực tế là chư pháp tùng bát la thường tự tịch diệt được. Các pháp từ xưa nay cái tướng nó vắng lặng, nó thật định lắm mà mình không biết. Tôi nói ví dụ cây thuốc lá, nó có cái tướng tịch diệt vắng lặng thanh tịnh của nó chứ. Vậy mà cây thuốc lá đó làm cho bao nhiêu người trên thế giới mỗi 6 phút chết một người vì thuốc lá. Nhưng mà thật sự cây thuốc lá có phải là nguyên nhân của chết người không? Không. Tại vì mũi thiên chân như tùy nguyện vọng. Tại vì mình đáp ứng cái yêu cầu của cái lỗ mũi kỳ cục của mình. Chứ cái thuốc lá đó có biểu mình hút đâu. Nó có đòi gì, nó có khoe khoang trêu bẹo gì mình đâu. Cái áo phiện, cái em túc cũng vậy. Cái cần sa, cái ma tí. Tự tánh nó thường tự tịch diệt, vắng lặng thanh tịnh đó chứ. Vậy mà mình mũi thiên chân như tùy nguyện vọng xả thật tế như nhận không qua, nãy hốt giác như hốt mê, cánh tự triền như tự phượng. Phi thiện nhân với hàng thực, khủng giải thoát dĩ vô môn. Ta mà không có trồng cái thiện nhân trong đời trước cộng với cái thiện nhân của đời này thì con đường giải thoát không bao giờ có. Cái cửa giải thoát ta không bao giờ chui và đi vào trong đó được. Đấy, tôi đọc một đoạn nãy giờ đó là cái sớ trại tăng đấy, giáo lý của cái sớ mà đọc để cúng trại tăng đấy. Thế thì cái thiền nó phải có đối tượng quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ. Các cô có quán thọ chưa? Có thọ thì khổ chưa? Tôi nói không phải là tôi khoe đâu. Người ta cúng vàng cho tôi không phải là không có người cúng. Cúng đô la cho tôi hàng ngàn đô có. Trả lại rất nhiều lần. Mà mỗi một lần trả vậy là gần như đau khổ chết lên chết xuống. Là tại vì trả người ta cự. Người ta cự dữ lắm. Người ta bài bác mình đủ thứ. Là tại vì thọ là khổ. Tôi thấy rằng quán thọ là khổ. Ba tánh bổn đạo ai cúng vô cúng. Cúng đừng nói cúng cái gì hết á. Người ta cúng là cúng về. Thì mình tu sĩ đệ tử Phật có thể nhận cái đó. Nhưng mà người ta nói ta cúng cho mình chiếc xe hơi. Là các cô đừng có nhận chiếc xe hơi của một người. Ta cúng cho các cô cái xe rim. Đừng có nhận của một người. Cúng cho cô cái tủ lạnh. Cúng cho cô là cái phân nửa cái chùa. Đừng nói vậy. Cứ cúng là cúng. Tôi làm được tới đâu tôi làm. Chứ mà cô, các cô mà thọ mà động viên cho người ta cúng mỗi người món, thôi lỗi. Coi như mình mấy các cô bị khiếu đèn mía cái sỏ thì dây đây, khiếu đèn cái sỏ dây đây, khiếu đèn sỏ đây cái dây chằng chịt cúng mình á. Coi như là mình bị dây lẹo trong trong thịt rồi cột dây cúng mình hết trơn sao chịu nổi. Tôi nghe câu chuyện của một người sắp đi Mỹ mà được phỏng vấn. Rồi cái cô này cô nói tiếng Mỹ với người Mỹ. Cô này cũng giỏi mà. Cô được cho đi là cô mừng quá, cô rối rít cô tỏ vẻ cảm ơn người Mỹ rất nhiệt tình. Mỹ nói I'm sorry. Excuse me, tôi xin chặn lời của cô nha. Tôi xin lỗi cô. Cô đừng cảm ơn tôi. Người Mỹ chúng tôi không bao giờ cho ai một, không bao giờ cho không ai một cái gì. Cô này cô ngạc nhiên quá trời. Trời ơi, sao mình cảm ơn ông, ông nói kỳ vậy? Ông nói cô yên tâm đi, cô nhớ là tôi nói đi, người Mỹ chúng tôi không bao giờ cho không ai cái gì. Cái cô này cô cũng biết làm sao. Cô cũng thank you lần nữa, very thank you. Cảm ơn nồng nàn lần nữa. I'm sorry. Coi như tôi không có nhận cái đó. Cô đừng cảm ơn tôi. Tới chừng qua bên đó ở rồi cổ mới biết. Cổ đi trong cái đoàn của cổ dẫn theo bốn, ba, bốn đứa con lai. Ba đứa con lai với cổ nữa là bốn. Thì đi với giấy tờ con lai mà. Chính phủ Mỹ nó đài họ hết trơn. Mà qua mến thì trong lúc mình còn ở đậu mình chưa có việc làm á thì mình ai có sở hữu quả giá đó. Tới chừng cổ có việc làm rồi á là lương của cái hãng nó trả cho cổ đó là tiền máy bay bốn đứa bốn phần. Phải trả tháng này là một phần, một vé máy bay thì trả lần bao nhiêu, tháng sau nữa là trả bao nhiêu, trả cho tới hết tiền thì mới được yên thân. Chứ cái giấy mà chở đi mà hồi ban đầu không có nói tiền đó không phải là cho. Cho nên cô đừng có cảm ơn tôi, người Mỹ chúng tôi không bao giờ cho không ai cái gì. Trả hết rồi. Nhưng mà đặc biệt có cái nước Mỹ nó hay cái là mình thất nghiệp là nó không rồi. Mà mình làm việc mà có cái biêu phiếu mà trở về thì phiếu mình là nó khấu trừ trong ngân hàng rồi. Một mình đi mà mình phải gánh theo bốn cái đứa, hồi đó mình đưa vào bốn đứa này mình đi thì phải trả 40 giấy các bạn. Chết giả luôn. Còn cái gì HO cũng vậy thôi. Mình tưởng đâu hồi đó ở bên đây là mình phụ với Mỹ, với chính phủ Cộng hòa miền Nam này, rồi giờ nó ưu ái mình nghĩa là tình nghĩa này kia không? Nó cho cả vợ cả con đi qua trời Phật ơi, tới trình bằng ăn y như vụ tôi mới vừa nói. Nghĩa là miếng có tiền là y từ vô tiền máy bay, tiền máy bay, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 2, 4, 4, 5, 6, nhà 6 người là 1, 2, 3, 4, 5, 6, từ 6 phần. Trả cho tới khi nào hết thì mới được bình an. Thất nghiệp có cấp tiền cho đi học. Đi học mỗi tháng là 1.000 đô. Cho đi học đàng hoàng, học để lấy ngày khác, bỏ ngày cũ đi. Dễ dàng lắm. Học rồi là rồi đi làm việc rồi thì là lấy lương rồi thì trong đó nó cũng từ mỗi tháng 50 thỉnh thoảng là từ hết. À, chừng đó cái cô này có thấm thía rõ ràng nước Mỹ chúng tôi không bao giờ cho công an cái gì. Cho nên á, chúng ta là người tu hành đừng bao giờ mà nhận cái tiền của bá tánh, họ không có cho không mình đâu. Họ mới cho không mình đâu. Họ cúng tiền đó, họ bắt mình đi cầu siêu. Nếu mà cái người đó ta thích cầu siêu ha, cầu siêu cho tới như là bên chồng bên vợ, gọi là tứ thân phụ mẫu, đưa đi ra phái nguyệt đàng hoàng à. À, rồi cúng cơm là cô nào cúng dài thì được quan nghênh, là cô nào mà cúng mà ngắn à là bị khiển trách đó nha. À, đó rồi á, người ta bằng ăn mà nó đang xuống dốc á là mấy cô phải cầu nguyện cho lên. Ờ, phải buôn mai bán đắt nhau, xe hơi chạy người ta làm chủ xe hơi cả chục chiếc á, các cô phải cầu nguyện sao cho không bao giờ được đụng cọ quẹt nha, cọ quẹt là chết đấy. Trời, bổn đạo chúng ta không bao giờ cho không ai cái gì mà. Cũng như người Mỹ, chúng tôi không bao giờ cho không ai cái gì. Chưa kể đó, cái đó là phải cúng chùa thiệt đấy. Nhưng mà tại mình không có giáo dục người ta về chánh pháp, cho nên người ta yêu cầu mình cái không đúng chánh pháp. Là tại vì mình không dạy người ta. Chứ mình dạy thì người ta không có vậy. Còn một cái tệ nữa đó là giữa cái tình cảm. Cúng mà bằng tình cảm. Vì thương thầy mà cúng chứ không phải vì học đạo, không phải vì nghe kinh, không phải vì ông Phật. Lại Phật là tôi cũng vì thầy thôi, chứ không có thầy tôi cũng lại. Thứ đó còn tự tử, mà đã có những ông thầy tự tử thiệt rồi. Đấy, chừng nào mà hết cảm tình với thầy được nữa, thầy làm bất mãn tôi là tôi đòi tất cả những cái tôi cho từ trước tới giờ. Thì ông thầy có cái nước tự tử thôi chứ còn gì nữa. Tự tử rồi. Do vậy tôi nói như vậy để tôi nói cái gì? Không phải là tôi chia ly các cô với bổn đạo đâu. Không. Bổn đạo người ta tốt lắm đấy. Nhưng mà phải giáo dục người ta, các cô phải trả ơn người ta bằng chánh pháp. Các cô phải bồi dưỡng cho người ta học chánh pháp, hành chánh pháp để cho người ta sống ra chánh pháp, để người ta có bồ đề niết bàn thật sự của do người ta làm ra. Đó là các cô trả ơn đấy. Thế người ta không có cho không. Còn các cô mà hy vọng cho không là chết đấy. Mà trả ơn như tôi nói đó, phải hướng dẫn người ta học chánh pháp, phải dạy người ta hành chánh pháp, phải đưa người ta đi vào con đường sống theo chánh pháp, và cuối cùng người ta có giải thoát giác ngộ. Đó là cái cách mà mình người ta đưa tiền, người ta cúng cho mình ăn, rồi mình trả ơn cho người ta. Do vậy cho nên phải hạn chế cái quán, cái thọ. Đây có một vị sắp gửi cho tôi cả 100 triệu đàng hoàng mà nói 2-3 lần rồi. Tôi bảo rằng trước khi đặt vấn đề mà tôi nhận tiền hay không, tôi gửi băng cho bạn nghe. Chứ còn cái vị thí chủ này nói ôi tôi nghe nhiều vị là đại pháp sư rồi, 1 vị 2 vị rồi, tôi rất là quý kính, tôi đã cúng nhiều lắm rồi, cúng bằng bao nhiêu 10 triệu 100 triệu rồi, bây giờ tôi được biết hòa thượng tôi cũng muốn cúng nữa. Tôi nói không, mặc dù nghe rồi cúng rồi tôi biết mà tốt đấy, nhưng mà muốn cúng với tôi phải nghe băng tôi thử coi sao, bà đánh giá sao cho tôi biết ý kiến.
cái nào cần bà thấy nghe được, cái nào không nghe được, cái nào bà phải bình, cứ nói thẳng thắn cho tôi biết, xong rồi đó mới đặt vấn đề nhận tiền hay không nhận. Đấy, ngay bây giờ, chứ không phải chừng nào hết. Cho nên quán thọ thị khổ phải để ý cái đó, chứ không là chết gì nó. Đô la, vàng, tiền, đây nè, cái ông tổng giám đốc gì xăng dầu ở miền Tây sắp tử hình gì đây nè, nghe ghê lắm đó, nhà nước nghĩa là bao nhiêu ngàn tỷ đó. Thành ra tiền tài không phải là hạnh phúc, tiền tài sự nghiệp không phải là an vui. Mới phát hiện được, tôi coi hôm nay là từng bồn dầu, bồn xăng ha, mua về rồi phân phối rồi pha chế kiểu nào. Thì cái vụ miền ở tỉnh Đồng Tháp rồi có ông cũng xăng dầu là tử hình đó, trung tâm tử hình gì hàng loạt đó. Bây giờ ông này mới nghe đây nè. Cho nên quán thọ thị khổ phải quán, mà quán tức là tu, tu thiền đấy. Chứ tu thiền mà ngồi không, lúc phải lớn, lúc phải nhỏ, lúc phải chưa bay là không phải rồi. Ông thiền sư nào mà dạy vậy là không được. Dạy như vậy nghĩa là tạo cho người ta một cái điều kiện là không bao giờ người ta được cái gì. Mà người ta không được cái gì thì người ta tới thầy hoài thôi, giống như là thầy thuốc á. Trời, tôi đọc cái chuyện này nè. Ông bác sĩ đó, ông là bác sĩ giỏi, ông trị bệnh cho người ta nhiều lắm. Ông nuôi hai ba đứa con học giỏi trường đại học, rồi có thằng học bác sĩ. Nên người hết rồi, ông bác sĩ, ông cũng lớn tuổi, ông nói thôi giờ con ở nhà con coi phòng mạch, ba đi nghỉ ngơi trong vòng khoảng 6 tháng. Mà nếu mà ba thấy cần chưa về thì ba ở trên lâu hơn là con cứ ở nhà con làm, bởi vì con giờ bác sĩ rồi. Cái ông đi chơi một năm ông về. Ông về thằng con đó ba. Trời ơi, ba đi chơi mới có 2-3 tháng à, mà con làm được nhiều việc lắm ba. Con việc học của con là con thấy là khác tin tưởng đó ba. Hỏi sao con tin tưởng, con lạc quan vậy. Nói vậy những cái bệnh mà hồi đó mà ba trị như là cả mấy năm trời đó, người ta đi tới đi lui ba hoài đó mà ba trị không hết đó, mà con trị có 3 tháng hết trơn đó ba. Còn có bệnh mà ba trị cũng lâu lắm không hết rồi, con trị có 2 tuần hết rồi. Ông kia ông sụi mặt ra nói trời ơi, nếu mà ba mà giỏi như con vậy thì bây giờ con đã thành cái thằng lượm ve chai ngoài kia, chứ con đâu có làm bác sĩ được. Hỏi sao kỳ vậy ba? Tại vì kiểu như con vậy là bệnh hết trơn cái trọi rồi, tiền đâu mà ba cho con ăn đi học để ngày nay con làm bác sĩ. Con là bác ba mà như vậy là con là lượm ve chai đó con. Thế thì ở đây dạy thiền cũng vậy. Dạ thiền mà người ta không bao giờ thiền được, có được cái gì đó. Lúc thấy lớn, lúc thấy nhỏ, lúc thấy muốn bài, lời hỏi thầy đấy, ngồi nữa, ngồi tiếp, ngồi một năm nữa là hết. Thầy nói, tại con chưa có nhất tâm đấy, chứ con nhất tâm rồi chừng đó là con sẽ thấy Phật. Ngồi thêm năm nữa lại hỏi rồi, con, chủng tử của con, cái phước báo của con á, đời trước nó còn nặng, ha. Thế thì cứ nói là làm vậy, tới chừng là ổng chết rồi thì mình vẫn cứ đệ tử ổng, rồi là làm bàn thờ lớn, rồi chạm rồng chạm phụng, đồ làm tháp đồ dữ dằn cho ổng. Thế là mình không được cái con khỉ khô gì hết, vì ổng có được gì đâu mà ổng dạy mình được. Thì cứ ngồi không vậy thôi. Cho nên là cái lối dạy coi chừng, giống như ông bác sĩ á, thì mình không có cho hết. Hết lấy gì nuôi con đi học, phải để đi hoài. Mà cái đó là cái có thiệt ở trong y học đó nha. Do vậy mà y học người ta phải bắt có thể đàng hoàng, làm thầy thuốc có tuyên thệ đàng hoàng. Đông y cũng vậy mà tây y cũng vậy. Thầy thuốc tốt, lương y như từ mẫu có, nhưng mà có những ông thầy thuốc thì không cho hết, vừa hết là cho bệnh tái phát. Tái phát khó chịu quá cho giảm, giảm lần vừa hết cho bệnh trở lại. Cái đó trong ngành đông y, những người mà lương tâm lương tri già dặn người ta cũng biết được cái đó. Trong sách của Hải Thượng Lãng ông cũng có đề phòng vấn đề đó cho những người đệ tử làm cái nghề y học như mình.
Trong cái giới tu sĩ này cũng vậy. Dạy không dạy, tận gốc không dạy, thành công trên đường tu tập, mà dạy những cái mà người ta làm hoài không được cái gì hết. Để như vậy người ta mới là đệ tử ruột của mình, mới tới lui là đều đặn chứ. Cho nên cái đó, nói cái đó nó đau lắm. Nhưng mà nó đau đây, nó là một sự thật. Nhưng mà không phải người nào cũng xấu như vậy, không phải bác sĩ nào cũng như cái mẫu chuyện đó. Lương ý như từ mẫu thật sự là có, thậm chí cũng có nhiều nữa cả. Còn cái phần tử đó ít ra nhà, phần tử xấu đó ít ra, rất ít. Nhưng mà có. Trong cái giới lãnh đạo của các tôn giáo cũng vậy, nhiều vị trưởng lão có nhiệt tình vì đạo, có xả thân vì đạo, có. Nhưng mà nó cũng có cái phần tử dạy bằng cái kiểu kinh doanh vụ lợi mà không cho người ta thành công, không cho người ta có giải thoát giác ngộ gì hết, hoặc cố ý làm cho người ta không biết, không được cái gì, hoặc là tự mình không có cái gì để mà dạy cho người ta. Cho nên cái số đó có, nhưng mà may là cái số đó không có nhiều. Cho nên nó nhiều là chết hết ba tánh bọn đạo, chết hết cái xã hội sao đây. Thế thì thiền định là phải quán tâm bất tịnh, quán thọ thì khổ nè. Hai điểm tôi nói là tôi nói là còn tư duy ra vô số chứ không phải nhiêu vậy. Cái quán thứ ba là quán tâm vô thường. Tâm là cái gì không ai thấy được, nhưng mà cái người mà có học Phật ta có cái cách để thấy tâm, chứ không phải là không thấy. Còn hiện giờ về đây là hỏi các cô cái tâm là cái gì, các cô khó mà nói đó nha. Các cô đi đứng nói đến cười giỡn hàng ngày rồi tụng kinh niệm Phật rồi vậy đó, các cô nói cái đó là tâm của các cô gì? Thấy nghe ngửi nếm xúc biết, các cô nói là tâm cái gì? Trúng, nhưng mà chỉ trúng ở ngoài đầu mãi lông thôi, chứ chưa đụng tới da, chưa đụng tới thịt, chưa đụng tới xương. Mà cái người học đạo ta quán tâm vô thường á, mà phải biết cái tâm, phải tư duy quán chiếu về cái tâm cũng đủ mệt nữa đó nha. Tâm mà người xưa người ta nói rằng quá khứ tam thế cầu tâm, tâm bất đắc, tìm tâm trong bao đời tìm cũng được, mà tâm quá khứ tìm cũng không có, tâm hiện tại cũng không tìm nó là cái gì được, tâm vị lai thì chưa tới, lấy cái gì mà tìm. Dạ, cho nên là quán tâm vô thường là khó lắm đó. Thế thì bây giờ mình nói quán tâm vô thường đây là phải biết rằng là phải, đây là tu thiền nha, phải tìm cái tâm. Làm sao để biết rằng mình có tâm và tâm là cái gì? Thì trước hết á, cái tâm á, nó, cái này cũng phải tu thiền thôi à, không tu thiền là không biết đâu. Cái tâm nó là một, một mà không phải một, nó lại là sáu. Sáu lại thật sự không phải sáu mà là một. Vậy thì tâm cũng một mà cũng sáu. Vậy thì cái tâm gọi là cũng một cũng sáu đó ra sao? Đó là khi nào là gọi là sáu á, thì khi nào nó biểu lộ ra cái thấy, nó biểu lộ ra cái nghe, nó biểu lộ ra cái ngửi, nó biểu lộ ra cái xúc, cái nếm, cái xúc và cái hiểu biết. Thế thì thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, đó là cái công dụng biểu lộ của tâm đây. Vậy thì tâm có sáu cái ư? Không. Không sao gọi là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, sáu cái đó là tâm. Nó biểu lộ ra sáu cái vậy mà không phải sáu. Bởi vì nếu như thật sự sáu cái như vậy là tu hành thành ra một người thành cái sáu Phật hay sao? Có ông Phật nào từ xưa nay tu hành rồi thành cái sáu Phật không? Sáu cái tâm thành cái sáu Phật chứ gì? Chưa có, không hề có. Vậy thì cái tâm là một, tâm trí là một. Vì một cho nên một người tu là thành ra một ông Phật, vậy là một là đúng. À mà nó biểu lộ ra thành sao? À, thế thì cái một đó, ví dụ như cái nguồn điện này là một, nguồn điện ở ngoài đường bắt vô chùa Phổ Đà này là một, một nguồn thôi. Một sợi âm, một sợi dương, chỉ có một nguồn thôi. Nếu người ta xấn nó lại, người ta vô trong một cái vỏ bọc bằng ngón tay cái gì thì các cô chỉ thấy có một đường điện thôi. Nhưng mà vô chùa Bảo Đà rồi thì nào là quạt máy, nào là tivi, nào là micro âm ly, nào là tủ lạnh, nào là máy giặt, nào là bếp điện, nào là bàn ủi, vân vân và vân vân. Nó biểu lộ ra rất là nhiều. Tâm nó cũng vậy, nó là một thứ, nhưng mà khi nó biểu lộ ra thì thành ra thấy qua con mắt, thành ra thấy qua lỗ tai, thành ra nghe qua lỗ mũi, thành ra ngửi qua lưỡi, thành nếm qua thân, thành xúc qua óc trí, thành ra biết. Nhưng mà cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của các cô đây không phải tâm thiệt đâu nha. Đấy, quán tâm vô thường phải quán vậy đó, quán từng lớp vậy đó. Các cô tưởng đâu là các cô sống hàng ngày gì là các cô sống bằng cái tâm thiệt đó hả? Không có đâu. Tâm đó là tâm dởm đấy. Nếu như cái tâm thiệt của các cô như vậy là các cô chết, sống, chết, sống, chết, sống, chết, sống liên tục trong hàng ngày, các cô làm sao chịu nổi? Bởi vì hết, hết mừng tới sợ, tức là cái chết cái mừng rồi là tới cái sợ, hết sợ tới yêu, rồi hết cái giờ yêu rồi chết yêu rồi đó, qua cái ghét, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, nó vô thường như vậy thì tâm của các cô là cái nào? Mà mỗi một lần thay đổi vậy là một lần chết. Đấy. Rồi mỗi một lần mà các cô phát tâm tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, mỗi một lần mà quý cô tu từ bi hỷ xả cũng một lần tiến lên là một lần chết. Thế thì tâm của các cô vậy là các cô sanh diệt, diệt sanh hay sống chết mãi vậy đó, là tâm của các cô đó, không phải đâu. Cái đó là tâm dỗm. Nói văn chương thì kinh điển là gọi là vọng tâm. Cái vọng tâm đó nó có sinh có diệt, giống như là sóng ngoài bong bóng bọt ở mặt nước Vũng Tàu Long Hải vậy, sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, lô nhô bào ảnh, lô nhô trên mặt biển, chứ cái đó không phải là nước biển. Các cô còn một cái tâm thiệt, tâm thiệt giống như nước biển ở 100 cây số, 15 cây số trở xuống ở dưới đáy biển. Cái tâm đó không vui, không mừng, không buồn, không giận, không thương, không ghét, không phải, không quấy, không tốt, không xấu. Cái đó ta gọi là thường trú chân tâm. Cái đó là nó ở luôn với các cô. Cái đó cũng, Kinh Lăng Nghiêm gọi là thường trú chân tâm, Kinh Pháp Hoa gọi là tri kiến Phật, Kinh Viên Giác gọi là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, Kinh Niết Bàn gọi là Phật Tánh. Cái đó hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên nó không có vui mừng buồn giận thương ghét như các cô sống hàng ngày đâu. Không có mừng giận thương sợ yêu ghét muốn vậy đâu. Đấy. Vì vậy cho nên cái mà mừng giận thương sợ yêu ghét muốn này là cái tâm vô thường đấy. Bữa nay muốn tu kỹ, tôi mau thành Phật. Mai đó trời, tu thành Phật biết chừng nào thành. Thôi thì bây giờ kiếm công việc gì làm ăn cho nó phát đạt. Còn tại hơn nữa nó trời, hoàn tục quách đi cho rồi. Dầu sao nữa cũng cởi xe reo 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 rồi có cái người bạn gọi là ý trung nhân nó chở mình đi rồi mình cũng cười ta tét đi người này người kia, chứ còn tu vậy biết chừng nào được cái gì. Thật sự là được lắm đó chứ, nhưng mà tại mình thấy nó không được là tại vì mình không biết tu. Rồi mình cười ta tét ở trên chiếc xe lim được chở đó, cuộc vui những lúc vô ngần nào hay vui vẫn là nhân chắc sầu đấy. Dốc bào ảnh lắm người yêu thiết thân cho thiệt gì thân đấy. Cái phù thế bóng câu cửa sổ mà chất quyển hư giọt lộ lòng qua đôi mươi trẻ. 90 già số phần yếu thọ khó qua vô thường. Thế thì cái vui đó đâu có thiệt gì đâu. Vậy mà có lúc mình có nghĩ đó nha. Và cũng có người đã từng thực hiện rồi đó. Bên Tăng cũng vậy mà bên Y cũng có vậy. Do vậy mà mình biết rằng quán tâm phải là thấy cái tâm vô thường. Ngày nay muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ thành Phật, nhưng mà có một lúc nào đó vô minh nó che lấp, nó ập lên, thấy rằng ở trong chùa không còn vui nữa mà ở thế gian mới vui. Rồi thế gian một thời gian rồi thấy thế gian không vui nữa, bây giờ xin vô chùa trở lại, có không? Mấy cô có thấy cái đó không? Có sự thật, đừng có giấu với bà, có giấu cũng không được mà. Đó là sự thật vậy đó. Cho nên quán tâm vô thường là phải thấy từng chi tiết nhiều mặt như vậy. Đó. Rồi cái thứ tư là quán pháp vô ngã. Quán pháp vô ngã là như hồi nãy nói đó. Không vô tướng, vô tác. Phải thấy được vô tác giả, tức liền là phải biết được vô tướng. Mà biết được vô tướng tức là biết được cái tính chất nhiều quyển, tính chất hữu vi của nó. Cho nên cái thực tướng của nó là không. Thấy được như vậy gọi là quán pháp vô ngã. Đó là quán tướng định xứ thôi đó. Ngoài ra còn tư duy bát chánh đạo để kiểm tra mình. Ngồi thiền phải kiểm tra mình, coi hàng ngày đời sống mình có chánh kiến không, mình còn tin theo ngoại đạo tà giáo không, mình còn cầu thần khấn quỷ gian giái ông này bà kia để được bình an sống thọ không. Nếu mình còn như vậy có nghĩa là đối với cái pháp tu hành đó là gọi là kiến hoặc, tức là về thân kiến của kiến hoặc mình chưa đáy động gì tới hết. Đấy, cho nên phải kiểm tra coi mình có chánh kiến chưa, chánh tư duy có không, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, lời nói mình hàng ngày có thành thật với mọi người chưa, chánh tinh tấn mình có siêng năng trên con đường tu hành giải thoát giác ngộ chưa, chánh mệnh nghề nghiệp làm ăn của mình có thanh tịnh không, có thành thật không, có ngay thẳng không, và có không phạm những điều tội ác không. Chánh niệm hàng ngày mình có nhớ từ bi hỷ xả không, có nhớ Phật pháp tăng không, có nhớ Tam Bảo không, có nhớ Tam Quy ngũ giới mà mình đã thọ không, vân vân và vân vân. Rồi chánh định mình có học tu tập thiền định chánh hay không, chứ mình tu tập thiền định mà mình chỉ ngồi có giờ hồ mấy tiếng có mà lúc phải lớn lúc phải nhỏ lúc phải như bay là không phải chánh định rồi đó. Đại để là vấn đề nó vậy, cho nên là phải lấy 37 phẩm trời đạo. Tôi nói cái tứ niệm xứ quán, tôi nói cái bát chánh đạo, tôi nói hai nhóm thôi. Còn tứ tinh cần, tứ nhị yếu túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, các cái đó các cô dựa vào cái ý tứ đó mà triển khai, mà tư duy đều phải tu tập như vậy hết. Nghĩa là phải tu tập thiền định bằng quán chiếu tứ tinh cần, tứ nhị yếu túc, dựa trên ngũ căn mà quán chiếu, dựa trên ngũ lực mà quán chiếu, dựa trên thất bồ đề thần mà tư duy mà quán chiếu. kiểm tra coi mình làm được cái nào, mình chưa làm được cái nào. Chứ ngồi thiền như vậy là nói ngồi không vậy là không phải đó nha. Đó, thế là hết giờ rồi. Hết giờ rồi, giờ còn nữa rồi là làm sao? Bây giờ tôi nói cái này cho mấy cô nghe. Tôi mới thưa với thị trưởng, tôi cúng cho chư ni một cái máy MP3, tức là cái máy để đọc dĩa nén. Dĩa nén thì đĩa nén là chẳng hạn như là có hai đĩa rưỡi thôi, hai đĩa, mà bây giờ tại vì là lý do điều kiện cho nên tôi làm một bộ pháp qua về thành ra có ba cái đĩa nén. Một bộ pháp qua 64 băng cassette làm thành ba cái đĩa nén. Một bộ Duy Ma Cật 50+ băng làm thành hai cái đĩa nén. Chứng Đạo Ca 47 băng làm thành hai cái đĩa nén. Mà đĩa nén đó muốn đọc nó phải có cái máy MP3. Tôi thưa như rõ rồi, các cô nếu mà bằng lòng nghe cái của tôi nói thì tôi cúng dường cái máy đó cho toàn chúng. Là tất nhiên là phải hỏi phải có người quản lý để giữ cái máy của chung đó. Khi nào mà tập hợp lại 3 người, 5 người, 10 người gì đó muốn nghe, mượn cái máy đó mở mà nghe. Cái máy đó nó có cái tiện là gắn vô tivi thì coi có hình được, gọi là VCD. Mà còn không để cái máy đó trong giữa cái bàn vậy là 3-4 huynh đệ ngồi nghe, không cần gắn vô tivi, không cần gắn vô âm ly, mình nghe trong cái phạm vi 5-7 anh em chị em ở một vùng đó vẫn nghe được cái đĩa đó. Thì tôi cúng tôi muốn mở giờ đang biểu diễn, nhưng mà bây giờ trễ rồi thôi thì không mở. Chứ giờ tôi yêu cầu cô nãy giờ đem cái máy tivi ra đây mà. Nhưng mà bây giờ là thôi, chiều mở nếu mà thích thì cứ mở mà nghe. Nhưng mà cái cách mà sử dụng, ai muốn sử dụng cái máy đó, người rành rồi không nói chi, người chưa rành phải học cái cách sử dụng. Chứ mà bấm loạn xạ đó ha, là nó kẹt rồi không có xài được. Hôm qua hôm kia đây tôi mới cúng ra cô Diệu Tạo máy, tôi biểu để cho tôi chỉ hướng dẫn, cô nói cổ có người rành đem về bấm kẹt rất là mất. Rồi báo cáo gọi điện thoại tôi nói thôi cái đó giờ ngoài tầm tay của tôi rồi. Bây giờ một là lấy cái giấy bảo hành đi lại tiệm, hai là mời nó lại ha, mời thợ lại. Chứ cái đó mà bấm chặt là nó thuộc về điện tử mà, nó kẹt ra là cực lắm. Sửa nó sẽ lưu nó mau hư. Cho nên là hết sai là phải bảo vệ, phải coi cái của công như của riêng mình. Thì chừng nào nghe cũng được. Còn bữa nay thì tôi kết thúc cái buổi giảng của tôi và tôi để lại cái máy và 250 cái buổi giảng của tôi. Từ đây về sau các cô muốn nghe cỡ nào thưa với như trưởng mà nghe. Thấy chưa? Còn bây giờ là coi như bữa nay là kết thúc trong khóa hạ. Nghe chưa? Cái gì ngồi lâu quá rồi tao bỏ tao đi bây giờ đấy. Còn nếu mà chịu khó về coi thử chút ha. Coi thử chút rồi đi. Có rành mở này chưa? Có mấy người rành không? Rành mở có thứ tự đàng hoàng, phải chờ nó lên đèn đàng hoàng đúng mức. Thôi vậy là công việc của tôi tới đây rồi nha. Rồi xin chào hết đây. Chúng sanh vô biên và nguyện độ phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Phật đạo vô biên.